Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 102, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo chánh Minh Tiến Huệ Trang Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 192, thập biệt giải văn nghĩa. Khoa mục lớn này là cả một đoạn lớn. Đoạn lớn này là đoạn thứ 10. Chín đoạn trước đều là quyền đàm, nói theo cách bây giờ là phần khái luận. Còn ở đây là giảng giải kinh văn. Trong đoạn này, toàn bộ kinh văn được chia thành 3 phần, tức là 3 đoạn. Sơ tự phần, nhị chánh tông phần, tam lưu thông phần. 3 phần này cũng cần phải giới thiệu đại lược cùng quý vị. Thể tài trong kinh Phật chẳng giống sách vở trong thế gian. Thế gian có những người viết sách tự mình viết lời tựa, hoặc kệ người khác viết lời tựa. Lời tựa nhằm dụng ý giới thiệu cuốn sách ấy. Kinh Phật rất đặc biệt. Bản thân cuốn kinh có lời tựa, tức tự phần, chẳng cần nhờ người khác viết lời tựa. Kinh có chánh tông phần. Chánh tông là nói thẳng vào vấn đề. Phần chủ yếu nhất nằm trong chánh tông phần. Vì thế, kinh văn của phần này đặc biệt dài. Những ý nghĩa chủ yếu đều được giảng rõ trong ấy. Cuối cùng, kinh có một phần được gọi là lưu thông phần. Trong các sách thông thường cũng không có phần này. Lưu thông phần mang ý nghĩa khuyên người ta sau khi đọc xong phải giới thiệu kinh này cho người khác. Đối với hiện tại, phải lưu thông mười phương. Chúng ta phổ biến giới thiệu kinh điển cho đại chúng. Đối với người mai sau, phải lưu truyền hậu thế. Phương pháp lưu truyền hậu thế trước kia là in kinh, chép kinh. Thời cổ chưa có kỹ thuật ấn loát, chỉ có chép tay. Vì thế chép kinh để truyền cho hậu thế, đấy là chỗ đặc biệt trong kinh Phật. Nhưng ba phần này đều rất trọng yếu. Cổ nhân nói, như nhân thực mật, trung biên giai điềm, mang ý nghĩa này. Cân nhắc giữa ba phần, có thể nói là chúng quan trọng như nhau. Tự phần lại chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chứng tính tự, đoạn thứ hai là phát khởi tự. Chứng tính tự còn gọi là thông tự. Trong hết thảy các kinh đều có thông tự. Phàm là kinh Phật đều có phần này gọi là thông tự. Thông nghĩa là chung cho hết thảy các kinh. Biệt tự của mỗi bộ kinh khác nhau. Phần này nhằm nêu rõ nhân duyên khiến Đức Phật giảng bộ kinh này. Do duyên cớ nào mà giảng bộ kinh này nên được gọi là biệt tự. Chứng tín tự gồm 6 thứ chứng tín, còn gọi là lục chủng thành tựu: sơ tự phần, sơ ngũ cú chứng, nhị liệt chúng chứng. Tổng cộng có 6 câu chứng tín. Chúng ta đọc kinh văn: như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thụ cấp Cô Độc Viên. Trong một dòng kinh văn này có 5 thứ chứng tín. Như thị là tín thành tựu, ngã văn là văn thành tựu. Chúng tôi giảng đơn giản, nói như thị là vì thuở ấy Đức Phật giảng kinh không ghi chép. Sau khi Đức Phật diệt độ, do tôn giả A Nan lặp lại một lượt những kinh Đức Phật đã nói khi Ngài còn tại thế. Ngài A Nan có trí nhớ vô cùng mạnh, nghe một lần sẽ vĩnh viễn chẳng quên mất, nên đại chúng thỉnh Ngài nhắc lại, tức là lặp lại lần nữa những kinh do Đức Phật đã giảng trước đây. Vừa nói vừa có người ghi chép, chỉnh lý, gọi những biên bản ghi chép ấy là kinh điển. Hai chữ như thị nhằm nói rõ những lời nhắc lại của Ngài A Nan quả thật đã dựa trên những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng thuở ấy, chẳng thêm chẳng bước, nên gọi là như thị. Lặp lại những lời Đức Phật đã nói, giống hệt như lời Phật nói, chẳng phải do chính Ngài A Nan nói, mà hoàn toàn là nhắc lại lời Phật dạy. Đấy là tín thành tựu. Giống như vậy, mỗi chữ, mỗi câu trong bộ kinh này đều do A Nan đích thân nghe Đức Phật giảng, chẳng phải là nghe kể lại, nên cũng gọi là như thị. Ngã văn là nhận trách nhiệm đối với người đời sau. A Nan tôi đích thân nghe Đức Phật dạy nên gọi là ngã văn, chẳng phải lần lượt được nghe kể lại, mà là đích thân tôi tự nghe Đức Phật nói. Đấy là văn thành tựu. Nhất thời là thời thành tựu, lúc mới học Phật. Đối với câu kinh này, tôi hết sức không cho là đúng. Ngài A Nan có trí nhớ mạnh như vậy, lẽ nào quên mất ngày tháng? Phải nên là năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, nói rất tỉ mỉ. Cớ sao chẳng ghi chép như vậy, mà nói mơ hồ mờ mịt là nhất thời. Điều này khiến người đời sau có đôi chút chẳng phục. Có đúng là A Nan có trí nhớ tốt như thế hay không? Sau này mới hiểu được cách nói ấy là do Đức Phật dạy Ngài. Lúc Đức Phật trụ thế, xã hội Ấn Độ và xã hội Trung Quốc không hoàn toàn giống nhau. Thuở ấy, Ấn Độ toàn là các bộ lạc, tiểu quốc. Đại quốc sợ còn chưa to bằng Đài Bắc. Ở Trung Quốc, vào đời Châu, đại quốc rộng 100 dặm. 100 dặm thuở ấy so với chúng ta hiện thời lớn bằng khu cảnh Mỹ, đó là đại quốc. Do đơn vị đo lường đời Châu nhỏ hơn chúng ta hiện thời. Thước đời Châu rất nhỏ, đem so với thước Đài Loan, sợ rằng chưa tới 6 tấc. Một dặm thuở ấy sợ chưa bằng nửa dặm hiện thời. Những quốc gia tiểu bộ lạc thuở trước rất nhỏ, một thôn, một trấn là một nước. Vì quốc gia hoàn toàn chưa thống nhất, từ sách lịch sử, chúng ta thấy nhà Châu có 800 chư hầu, tức là 800 nước. Nhưng ở Trung Quốc, tuy Châu cũng là một nước, có rất nhiều nước tôn trọng nhà Châu. Vô hình trung, nhà Châu là trung tâm lãnh đạo của hết thảy các quốc gia. Giống như chánh phủ Liên Hiệp Quốc vậy, các chư hầu hết sức tôn trọng thiên tử nhà Châu. Các tiểu quốc đối với thiên tử nhà Châu rốt cuộc là quan hệ gì? Có thể nói là quan hệ thật sự rất nhỏ nhoi, không đáng kể, chỉ là 3 năm tiến cống một lần. Tiến cống là tặng một chút lễ vật, chẳng phải là tặng mỗi năm. Vì thuở ấy giao thông chẳng thuận tiện, những nơi gần mỗi năm tiến cống một lần, những nơi xa xôi 3 năm tiến cống một lần. Có nghĩa vụ như thế, biếu tặng một ít thổ sản tặng một chút lễ vật. Đối với những tiểu quốc ấy, thiên tử nhà Châu có ràng buộc gì không? Không có. Chỉ là ban truyền nhật lịch. Các nước đều dùng lịch pháp của nhà Châu. Lịch pháp thống nhất, năm tháng ngày giờ đều thống nhất, có mối quan hệ như thế. Ngoài ra hết thảy đều là độc lập tự chủ. Nhưng tại Ấn Độ vẫn chưa có một trung tâm quyền lực được mọi người cùng tôn kính. Đã là không có, chúng ta có thể suy ra là mỗi quốc gia có lịch pháp riêng của nước ấy, lịch pháp khác nhau. Thuở ấy Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, dấu chân trọn khắp năm xứ Ấn Độ. Mỗi quốc gia ngài đều đến giảng, nhưng mỗi quốc gia có lịch pháp khác nhau. Nếu quý vị ghi chép năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, rốt cuộc là theo lịch pháp của nước nào, trên thực tế sẽ gặp khó khăn. Khổng Lão Phu Tử chép kinh Xuân Thu, đấy là bộ lịch sử đầu tiên của Trung Quốc. Ngài ghi chép năm tháng ngày rõ rệt. Vì xã hội đời Châu và xã hội Ấn Độ khác nhau, tuy là thời đại bộ lạc, nhưng lịch pháp đã thống nhất. Năm tháng ngày giờ thống nhất. Đây là theo hoàn cảnh thực tế của Ấn Độ thuở ấy, nên gặp khó khăn trong ghi chép năm tháng ngày giờ. Mặt khác còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Sau này trong phần chú giải chúng ta sẽ thảo luận cặn kẽ hơn. Chữ nhất thời vô cùng hay khéo. Nói nông cạn một chút, khi thầy trò hợp đạo, thầy ưa thích giảng, trò ưa thích nghe, hết thảy mọi người đều rất hoan hỷ. Khi ấy chính là lúc nói ra kinh này. Nếu giảng sâu hơn sẽ là khi nhất tâm. Kinh này nói đến nhất tâm bất loạn. Người nói lẫn kẻ nghe tâm đều thanh tịnh, đều là nhất niệm bất sanh. Nói thật ra đấy mới là ý nghĩa thật sự của nhất thời. Phật thuyết là từ chân như bổn tánh lưu lộ âm thanh. Người nghe dùng chân như bổn tánh để tiếp nhận. Vì thế vừa nghe bèn khai ngộ, vừa nghe bèn minh tâm kiến tánh, chứng quả. Do đó đây là ý nghĩa thật sự của nhất thời. Khi tâm chúng ta thật sự đạt đến thanh tịnh, chuyên nhất, sẽ mầu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này vẫn chưa tan. Quý vị còn có thể tự mình tham gia pháp hội này. Ở Trung Quốc vào đời Tùy, Trí Giả Đại Sư đọc kinh Pháp Hoa tới phần nửa, nhập định. Trong định, ngài tới núi Linh Thú ở Ấn Độ. Kinh Pháp Hoa được giảng tại núi Linh Thú, Thành Dương Xá. Thích Ca Mâu Ni Phật còn đang giảng kinh Pháp Hoa tại đó. Ngài nghe xong một buổi, xuất định bảo mọi người, pháp hội kinh Pháp Hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn chưa tan. Đấy là đạo lý gì vậy? Đấy là sự thật. Khoa học hiện tại cũng thừa nhận, nhưng chưa làm được. Đó gọi là ngược dòng thời gian. Trong định có thể thấy quá khứ, có thể thấy được vị lai. Trong kinh này, định ấy được gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu quý vị thật sự đạt đến nhất tâm bất loạn, sẽ thấy rõ ràng quá khứ vị lai, chẳng có gì không biết. Đấy là cảnh giới hiện lượng, khôi phục năng lực vốn sẵn có, biết quá khứ hiện tại, tương lai. Chúng ta thường nói thông tục là thần thông, đấy là bản năng. Vì thế quý vị chẳng cần cầu thần thông, đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ khôi phục năng lực ấy. Do vậy có thể biết, dùng chữ nhất thời rất xảo diệu. Nếu nói năm tháng ngày giờ cụ thể thì thời điểm ấy đã là quá khứ. Quá khứ sẽ vĩnh viễn chẳng trở lại. Nói nhất thời, chúng ta còn có thể tự mình tham dự. Chỉ cần khi nào chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn là sẽ có thể tham gia pháp hội này, có thể đích thân nghe Phật giảng kinh. Phật vẫn giảng kinh ở nơi ấy, vẫn tồn tại nơi ấy. Đúng như kinh Pháp Hoa đã nói, thị pháp trụ pháp dị, nghĩa là hết thảy các pháp đều trụ đúng vị trí của chúng. Thế gian tướng thường trụ, tướng thế gian bất hoại. Nếu tướng thế gian bị hoại, quý vị sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được quá khứ. Tất cả những hình tướng quá khứ đều tồn tại. Tướng thế gian bất hoại. Câu này hết sức khó hiểu, nhưng các khoa học gia hiện thời đã dần dần hiểu điều này. Nếu có thể đảo ngược thời gian, thứ gì trong quá khứ cũng đều có thể thấy được. Khoa học cận đại thừa nhận sự thật này. Có thể thấy quá khứ vẫn tồn tại. Do vậy dùng chữ nhất thời quá xảo diệu. Cách này cao minh hơn ghi chép năm tháng ngày giờ cụ thể rất nhiều. Phật là thuyết pháp chủ. Nay chúng ta gọi Ngài là vị chủ giảng, tức là người giảng chánh yếu trong một đại hội giảng diễn. Phật ở đây là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp đó là địa điểm thuyết pháp tại Xá Vệ Quốc. Xá Vệ Quốc là tên cái thành ấy. Kỳ thủ cấp Cô Độc Viên là đạo tràng. Như thị là tính thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu. Nhất thời là thời thành tựu. Phật là chủ thành tựu. Xá Vệ Quốc kỳ thủ cấp Cô Độc Viên là xứ thành tựu. Trong câu này đã bao gồm 5 món thành tựu, giống như mở cuộc họp. Cuộc họp sẽ có biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm, nhằm chứng tỏ kinh này chẳng phải là ngụy tạo, quả thực do Đức Phật đã nói vào lúc ấy. Chúng ta đọc lời sớ. Biệt giải văn nghĩa giả. Giải thích ý nghĩa tựa đề của khoa này. Dĩ tri nhất đề tổng ý. Trong phần trước đã giới thiệu tựa đề kinh và người phiên dịch. Dị thẩm kinh trung, tự thị chí chung, di hà đẳng văn, xiển hà đẳng nghĩa, kim nải chương phân cú giải, tỷ văn tự bát nhã, đạt hồ thật tướng, dĩ hữu tận chi ngôn, lược chương vô tận cố. Đây là giải thích ý nghĩa của tựa đề khoa mục này. Phần huyền nghĩa là đại ý, đã giới thiệu các tựa đề khoa mục rồi, nhưng vẫn chưa biết văn tự trong bộ kinh ra sao. Di hà đẳng văn, vì trong văn chương kinh Phật có 12 loại thể tài, không biết văn tự trong kinh này thuộc loại nào. Trong Phật pháp nói đến văn trường hàng, hiện thời gọi là văn xuôi, kể tụng nay được gọi là thi ca. Câu cú rất chỉnh tề, có gieo dần. Lại còn có mật chú, đấy là ba loại văn tự khác nhau, có hình thức văn tự hoàn toàn không giống nhau. Trong văn xuôi lại còn có nhiều thứ thể tài. Trong kệ tụng lại có trùng tụng và cô khởi tụng sai khác. Chưa biết văn tự trong bộ kinh này thuộc loại thể tài nào, nghĩa lý là như thế nào, đều phải dùng khoa phán để phân tích. Đấy chính là chương phân cú giải. Người đời sau chia sách của cổ nhân thành chương cú. Hiện thời mọi người đọc tứ thư, quá nửa tuân theo cách phán định chương cú của Châu Hy. Nói đơn giản, chương cú là chia thành từng đoạn, tức là các đoạn lớn, đoạn vừa, đoạn ngắn. Nhìn vào sẽ hiểu rõ ràng, minh bạch. Cách phân định chương cú xuất phát từ khoa phán trong kinh Phật. Vì thế biết rằng kinh Phật có ảnh hưởng rất lớn đối với văn học Trung Quốc. Nho gia dùng phương pháp khoa phán trong kinh Phật để phân tích tứ thư ngũ kinh, 13 kinh. Khoa phán trong kinh Phật phân tích vô cùng tinh vi, chặt chẽ. Người hiện đại nói cách phân tích ấy là khoa học, có thứ lớp, có hệ thống, chẳng rối loạn tí nào. Dẫu là một bộ kinh lớn, quý vị xem biểu giải kinh Hoa Nghiêm, đấy chính là khoa phán. Từ đầu đến đuôi, một bộ kinh lớn dường ấy mà một câu là một ý nghĩa, hai câu là một ý nghĩa khác. Ngài Thanh Lương Đại Sư đã phán định rõ ràng, rành mạch. Bề ngoài là phân tích kết cấu văn chương, nhưng cũng đồng thời trình bày những nghĩa lý hàm tàng trong văn chương. Do vậy, khoa phán chính là chú giải kinh. Hiểu khoa phán nhất định sẽ hiểu rõ kinh. Vì thế học giảng kinh trước hết phải học khoa phán. Trước hết đem bộ kinh này từ đầu đến đuôi chia ra thành 3 phần: tự phần, chánh tông phần, lưu thông phần. Trong tự phần lại có 3 phần, tức là trong tự phần lại có tự, có chánh tông, có lưu thông. Dùng phương pháp này để chia ra dần dần, càng chia ra càng tinh tế, quý vị sẽ thấy kinh văn rõ ràng, rành mạch. Trong kinh Phật, như trong bản in cuốn kinh này, những chỗ phía trước có hình tròn, những chữ ghi sau hình tròn đều là khoa phán. Trong kinh Phật, cách khoa phán như vậy gọi là bán khoa. Bán khoa là gì? là khoa phán được ghi kèm vào phía trước mỗi đoạn kinh văn. Toàn khoa là gì? Vẽ cả bản kinh thành biểu giải, đặt đầu cuốn kinh, đó là toàn khoa. Có kinh có kinh không. Như phần khoa văn biểu giải trong kinh Hoa Nghiêm Kinh do chúng tôi đã in, chính là toàn khoa. Phân tích như vậy để từ văn tự Bát Nhã đạt tới thật tướng Bát Nhã. Nói đơn giản, văn tự Bát Nhã có ba ý nghĩa. Thứ nhất, văn tự từ Bát Nhã lưu xuất. Bản thân văn tự chẳng phải là Bát Nhã, nó là phù hiệu. Nhưng loại phù hiệu ấy được sáng tạo bởi trí huệ Bát Nhã. Đặc biệt là văn tự Trung Quốc được sáng tạo bởi trí huệ. Văn tự Trung Quốc có 6 cách tạo chữ, gọi là lục thư. Chữ tượng hình ngoại quốc cũng có, nhưng chữ hội ý thì văn tự ngoại quốc không có. Hội ý là thấy mặt chữ liền thấu hiểu ý nghĩa trong ý, có trí huệ rất sâu trong đó. Chẳng hạn như chữ gia, quý vị nhìn chữ gia viết theo kiểu chữ triện sẽ thấy được ý vị trong đó, sẽ hiểu được ý nghĩa rất sâu trong chữ ấy. Chẳng thể nào không cần đến gia, nhưng chớ nên mê, quý vị phải giác ngộ. Trong cách viết chữ gia, phía trên vẽ một hình tượng trưng cho cái nhà. Nay chúng ta viết thành bộ miên, giống như nét chữ che trên đầu chữ bảo. Nếu nhìn chữ gia được viết theo lối chữ triện, quý vị sẽ thấy đó là nhà ở. Ở trong nhà là gì? Vừa nhìn liền biết ngay, chữ thỉ dưới bộ miên là một con lợn nhỏ, lợn là ngu si. Bảo quý vị phải thấy điều này, phải giác ngộ, đừng bị mê hoặc bởi nó. Vì thế văn tự Trung Quốc quả thật từ trí huệ lưu lộ. Quý vị thấy chữ ấy sẽ khai trí huệ, phải mở mang trí huệ chân chánh. Có một năm nọ, cư sĩ Tiêu Quốc Bảo viết thư cho tôi kể. Anh ta quen biết một người bạn gái, muốn kết hôn, hỏi tôi có nên hay không. Tôi gửi cho anh ta một tấm bưu thiếp, viết một chữ hôn, bảo anh ta hãy xem kỹ. Anh ta cũng hiểu được ý nghĩa ấy, gửi thư trả lời, con chẳng kết hôn. Quý vị thấy chữ hôn ấy, trông thấy người nữ, đầu óc liền hôn mê. Nếu anh ta chẳng mê muội sẽ chẳng kết hôn, nếu mê muội bèn kết hôn. Theo cổ lễ Trung Quốc, hôn lễ cử hành sau hoàng hôn, tuyệt đối chẳng cử hành lúc ban ngày ban mặt. Quý vị đọc lễ ký sẽ biết nếp sống của người Hoa trong quá khứ vô cùng ý vị, quả thật đã phối hợp cùng thiên nhiên. Do vậy, cuộc sống của người Trung Quốc thời cổ quả thật hết sức tình tứ. Cư sĩ Tiêu Quốc Bảo làm theo cách như vậy có đúng hay không? Vẫn chẳng đúng, vẫn sai. Phật Pháp nói trung đạo, chớ nên rớt vào hai bên. Quý vị mê hoặc, điên đảo, hôn là rơi vào bên này. Nếu quý vị chẳng kết hôn, sẽ ngã vào bên kia. Điều này dạy quý vị điều gì? Khi quý vị kết hôn, chớ nên mê muội. Đấy mới là đúng, lúc ấy mới là trung đạo. Do vậy, anh ta vẫn hiểu lầm ý nghĩa, cho đến hiện tại vẫn chẳng kết hôn. Văn tự Trung Quốc đúng là có trí huệ rất sâu. Chẳng hạn như quý vị thành gia, lập gia đình, nhưng đừng mê trong cái nhà ấy, mang ý nghĩa đó, nhắc nhở quý vị, chứ chẳng phải là bảo quý vị đừng lập gia đình, đừng kết hôn, mà là bảo quý vị chớ mê, chẳng mê ở trong ấy, đấy mới là trung đạo đệ nhất nghĩa được nói trong Phật Pháp. Thứ hai, văn tự có thể sanh ra Bát Nhã, từ văn tự có thể sanh ra trí huệ. Như tôi vừa mới nói, khi quý vị thấy văn tự ấy, có thể sanh khởi trí huệ. Văn tự được sáng tạo từ trí huệ, do vậy văn tự cũng có thể sanh ra trí huệ. Đức Phật vì chúng ta mà nói các thứ văn tự kinh điển, chúng ta gọi những thứ ấy là văn tự Bát Nhã. Văn tự có thể sanh ra Bát Nhã, vì vậy chúng ta nương theo kinh điển nhà Phật, dâng theo lời Phật dạy, có thể khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Thứ ba, văn tự chính là Bát Nhã. Văn tự là phù hiệu ấy chính là không, chính là giả, chính là trung. Bản thân nó chẳng phải là Bát Nhã thì là gì? Nhìn từ hình tướng của văn tự, nó là giả tướng. Nhìn từ bản thể, nó là không, chẳng có tự tánh, vô tự tánh. Nó do nhân duyên hòa hợp mà hiện ra tướng. bản thân nó chẳng có tự tánh, bản thể của nó chính là không. Nhưng nó có thể truyền lại trí huệ, lý luận, kinh nghiệm và phương pháp của những bậc đã giác ngộ. Từ văn tự, người đời sau chúng ta có thể hoàn toàn tiếp nhận những điều ấy. Do vậy có thể nói văn tự là bát nhã. Bởi đó, từ văn tự bát nhã đạt đến thật tướng bát nhã. Tình hình này tạo thuận tiện rất lớn. Thuận tiện gì vậy? Tức là ngôn ngữ. Văn tự đơn giản, hữu hạn mà lại có thể hiển thị, khiến cho chúng ta thấu hiểu, giác ngộ nghĩa lý chẳng có cùng tận. Văn tự hữu hạn nhưng nghĩa lý trong ấy chẳng có cùng tận. Ư trung phân tam. Trong đoạn này, bộ kinh Di Đà này được chia thành ba phần. Kim thuộc tự phần. Đoạn chúng ta đang đọc này thuộc vào tự phần. Tự giả là trình bày tường thuật. Hữu tự giả là đầu mối. Dị nhập chánh văn, tiên tự liệt thử kinh chi đoan tự giả. Trước hết trình bày nhân duyên giảng kinh. Hữu chứng tính, phát khởi nhị tự. Tự phần có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chứng tính tự. Đoạn thứ hai là phát khởi tự. Chứng tính tự là lục chủng thành tựu. Phát khởi tự ở sau chứng tính tự, trình bày nhân duyên của bộ kinh và pháp hội lần này. Nhân duyên pháp hội lần này nhất định chẳng giống những pháp hội khác, vì thế còn gọi là biệt tự. Kim duy chứng tính, phàm chứng tính giả, giai dĩ lục chủng thành tựu, kim thuận văn tiện, quân kỳ phồn giảng, thả phân di nhị, tiên minh ngũ cú, hậu minh liệt chúng, hợp chi thành lục. Liên Trì Đại Sư gộp chung năm món thành tựu đầu lại để giảng, hợp thành một đoạn. Phần liệt kê thính chúng, vì có nhiều người nên Ngài chia thành một đoạn khác. Trước hết nói về năm câu này, sau đó sẽ giảng về đại chúng. Tư phục lệ, tiền thống quát đại ý, thứ nải ly thích. Trước hết là nói chung, sau đấy mới giới thiệu từng điều. Ngôn như thị chi pháp. Như thị chi pháp là chỉ bộ kinh này. Ngã tùng Phật văn, ta là tôn giả A Nan tự xưng. Kinh do tôn giả A Nan kết tập, do Ngài giảng lại nhắc lại. Bỉ nhất thời Thích Ca Mâu Ni Phật, tại xá vệ quốc chi kỳ viên giả. Cái thị Phật thị A Nan cú. Phía trước hết thảy kinh có ghi thêm mấy lời dẫn nhập này, chép thêm mấy câu này là vì Đức Phật đã bảo Ngài A Nan làm như thế. Lúc Đức Phật sắp diệt độ, A Nan quá đau xót, vì A Nan chỉ chứng sơ quả, chưa đoạn kiến tư phiền não. Ngài đã đoạn kiến hoặc, nhưng chưa đoạn tư hoặc. Vì thế Đức Phật diệt độ, Ngài rất đau khổ, vẫn ứa nước mắt. Lúc ấy, Ngài A Nậu Lâu Đà bảo Ngài, Đức Phật sắp diệt độ, có những vấn đề rất trọng yếu, ông cần phải thỉnh giáo, há có nên khóc lóc. Ngài được cảnh tỉnh bèn đáp, vấn đề gì vậy? Nay tâm tôi đang loạn, tôi nghĩ cũng chẳng ra phải nên hỏi những gì chẳng cần hỏi. Ngài A Nậu Lâu Đà dạy Ngài A Nan hỏi bốn câu. Bốn câu hỏi ấy vô cùng trọng yếu, liên quan đến tăng đoạn. Thứ nhất là lúc Phật tại thế, mọi người chúng con ở cùng chỗ với Đức Phật. Đức Phật lãnh đạo chúng con. Đức Phật chẳng trụ thế, chúng con nương tựa vào ai để làm thầy? Chúng con trụ nơi đâu? Hai câu hỏi ấy, trong tương lai, chúng con kết tập những kinh điển do Đức Phật đã giảng, đầu kinh có cần phải thêm những câu chữ nào hay không? Vì phía trước kinh điển của ngoại đạo Ấn Độ đều có lời dẫn nhập, chúng ta cần thêm hay không? Nên thêm theo cách nào? Câu hỏi thứ tư là, Đức Phật tại thế, đương nhiên đồ đệ rất nhiều. Trong các môn đệ cũng có những kẻ quậy phá, càn quấy. Đức Phật có thể chế phục họ. Đức Phật nhập diệt, chúng con đều là bạn học, họ nhiễu loạn tăng đoàn, nên làm như thế nào? Nêu lên bốn câu hỏi ấy. Đức Phật trả lời, câu thứ nhất là dĩ giới vi sư, Phật chẳng tại thế, nhưng giới luật do Đức Phật chế định vẫn còn. Nương theo giới luật để tu hành sẽ chẳng khác gì thầy vẫn còn. Y tứ niệm xứ trụ, ta trụ vào đâu? Nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tâm chúng ta an trụ nơi tứ niệm xứ chẳng khác gì Phật vẫn trụ thế. Trong tương lai, kết tập kinh điển, trước hết thảy các kinh phải thêm. Tôi nghe như thế này, một thời Phật ngự tại nơi nào đó, cùng với những người nào đó, đấy là lời giới thiệu. Vì thế hết thảy các kinh trong hiện thời đều có câu này. Thứ tư, đối phó những ác tỳ kheo đầu bò đầu bú như thế nào? Đức Phật dạy hãy mặc tẩn. Mặc tẩn là không quan tâm tới bọn họ, để mặc họ. Phật thị A Nan, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy A Nan như thế. Như thị ngã văn hữu tam nghĩa, nhất đoạn nghi cố, nhị tức tránh cố, tam giảng tà cố. Thuở ấy khi tôn giả A Nan kết tập kinh điển, vừa lên tòa được tam bảo gia trì, tướng mạo A Nan biến đổi trở nên giống như Phật, cho nên thính chúng ở dưới đều hoài nghi. Có kẻ hoài nghi có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật trở lại hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, đương nhiên sẽ không trở lại. Có phải là Phật từ phương khác đến hay chăng? Cũng có người hoài nghi A Nan đã thành Phật. Vì vậy, ngày A Nan vừa xướng như thị ngã văn, mọi người chẳng còn nghi hoặc. Đó là ý nghĩa thứ nhất, tức là đoạn nghi cú. Thứ hai là tức tránh luận. Nếu bảo là do A Nan nói, mọi người chẳng phục. Ngài A Nan nói, những lời này chẳng phải do tôi nói mà đều do Đức Phật nói, mọi người chẳng dị nghị, chẳng tranh cãi. Thứ ba là giảng tà, tà là ngoại đạo Ấn Độ. Kinh sách của ngoại đạo Ấn Độ đều mở đầu bằng chữ A Ưu. A Ưu là hữu vô, nghĩa là hoặc hữu hoặc vô, phỏng chừng bất định. Kinh Phật chẳng dùng cách ấy. Kinh Phật dùng như thị ngã văn, nhất thời. Dùng cách mở đầu như vậy. Đây là chỗ nhằm phân biệt sự sai khác giữa kinh Phật với hết thảy các kinh sách tôn giáo của Ấn Độ. Vừa mở ra đã thấy hình thức khác hẳn. Văn tự Bát Nhã, dị Bát Nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, kim hoàng dĩ văn tự giải thích. Cổ nhân bảo, đạo bổn vô ngôn, nhân ngôn hiển đạo. Thánh nhân Trung Quốc cũng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Quan điểm này tương xứng với kiến giải của Đức Phật. Nói cách khác, đều hiểu rõ thật tướng. Chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ vốn chẳng nói được. Kinh Đại Bát Nhã tuy là bộ kinh Phật lớn nhất, có tới 600 quyển, nhưng cốt lõi của bộ kinh rất đơn giản. Bất sanh, bất diệt, Bát Nhã vô tri. Bát Nhã vốn vô tri. Vô tri là thể của Bát Nhã. Khi ứng dụng sẽ là không gì chẳng biết. Thể của Bát Nhã là gì? Nói thật ra là tâm thanh tịnh. Quý vị muốn cầu Bát Nhã, cầu ở nơi đâu? Không phải là niệm kinh Bát Nhã hay niệm kinh Kim Cang sẽ có Bát Nhã, chẳng có đạo lý ấy. Niệm kinh Đại Bát Nhã, quý vị có Bát Nhã hay không? Càng niệm càng mê muội mơ hồ, càng niệm càng hồ đồ. Bát Nhã nhất định phải cầu từ trong định. Thiền gia nói, thiền định rất sâu. Người ấy đắc thiền định thật sâu nên trí huệ mở mang. Đấy là vốn chẳng có một vật như Lục Tổ đã nói. Nó chính là Bát Nhã, là thể của Bát Nhã. Trong Tịnh Độ gọi nó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Ở đây nói tới lý nhất tâm, chứ sự nhất tâm vẫn chưa được. Sự nhất tâm là định, nó có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị phải hiểu, phiền não và trí huệ Bát Nhã là cùng một chuyện, là một chẳng hai. Định có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não, chẳng thể chuyển biến. tới khi khai trí huệ thì mới được. Sẽ chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Chúng là một chẳng phải hai. Quý vị phải hiểu, nói đoạn phiền não thì đoạn ấy chẳng phải là thật sự đoạn. Nếu thật sự đoạn phiền não thì Bát Nhã cũng đoạn luôn, vẫn chưa được. Nói đoạn thật ra là chuyển. Phiền não chẳng còn, phiền não đều biến thành trí huệ. Lúc mê chuyển Bát Nhã thành phiền não, đó là phàm phu mê rồi. Bậc giác ngộ chuyển hết phiền não tập khí của quý vị thành đại trí huệ. Kinh thường dạy, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, vì chúng là một thể. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển biến. Quý vị phải biết chuyển biến. Do điều này biết rằng, Phật Pháp quả thật sống động, hoạt bát, chẳng phải là chết cứng. Căn tánh người tiểu thừa quả thật kém cỏi, chết cứng nơi chữ nghĩa, chết cứng trong giáo pháp, chẳng chuyển được. Tối đa là họ có thể chế phục đến mức cao nhất cũng bất quá chứng A-la-hán mà thôi. A-la-hán thiếu trí huệ, tam đức bí tạng là Bát Nhã, pháp thân giải thoát. A-la-hán chưa chứng đắc pháp thân cũng chẳng có Bát Nhã. A-la-hán chỉ có một chút giải thoát nhỏ nhoi, sự giải thoát ấy do định mà đạt được, chẳng đắc đại giải thoát. Đại giải thoát nhất định phải do trí huệ Bát Nhã chuyển phiền não thành bồ đề thì mới được. Do vậy biết trí huệ ấy vô cùng trọng yếu. Trí huệ là mục tiêu truy cầu tối hậu trong Phật Pháp, mà cũng là mục tiêu chân chánh. Phương pháp cầu trí huệ tuyệt đối là thiền định, chẳng có cách nào thay đổi điều này. Chẳng do định sẽ chẳng đạt được trí huệ. Nhưng tuyệt đối chẳng thể nói thiền tông mới tu thiền định, các tông khác chẳng tu. Nếu hiểu như vậy thì đã sai bét rồi. Cố nhiên thiền tông tu thiền định, nhưng tất cả hết thảy các tông phái khác, 84,000 pháp môn, thảy đều tu thiền định. Có thể không gọi là thiền định, nhưng xét theo ý nghĩa thì là thiền định. Giống như Tịnh độ chúng ta đề xướng nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là thiền định. Giáo hạ như Tông Thiên Thai tu chỉ quán, chỉ quán là thiền định. Thiền định là từ Phạn Văn của Ấn Độ dịch ra, thiền là tỉnh lự, tỉnh là tỉnh chỉ, ngưng dứt tất cả hết thảy vọng tưởng, đó là chỉ. Quán là trong định có cảnh giới, quý vị phải hiểu rõ ràng. Tỉnh lự chính là chỉ quán do người Hoa phát minh ra. Vì thế chỉ quán là thiền. Do điều này biết, không có một tông phái, không một pháp môn nào chẳng tu thiền định. Chẳng qua phương pháp khác nhau, cách thực hiện khác biệt, nhưng thảy đều cùng tu định. Phương pháp của Tịnh Độ Tông là dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để tu thiền định, phù hợp ý nghĩa thiền định mà cũng phù hợp với chỉ quán. Niệm một câu Phật hiệu này nhằm ngưng dứt hết thảy những vọng niệm khác, đó là chỉ. Quý vị niệm một câu Phật hiệu này rõ ràng rành rẽ, đó là quán. Thiền gia tham thoại đầu, tham thoại đầu là quán, dứt vọng niệm là chỉ. Họ niệm niệm phải cảnh tỉnh bằng câu thoại đầu ấy. Người niệm Phật chúng ta niệm niệm cảnh tỉnh bằng câu Phật hiệu này. Người tham thiền dùng thoại đầu để cảnh tỉnh. Nhưng nếu kẻ ấy chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng có cách nào, không thể thụ dụng. Con đường ấy rất khó khăn. Còn chúng ta, do một câu Phật hiệu này, dẫu chưa thể đắc thiền định rất sâu, chỉ cần niệm tới mức tương ứng là có thể vãng sanh. Đấy là pháp môn nhị lực. Người niệm Phật dễ thành tựu bèn vãng sanh. Thiền chẳng dễ gì thành tựu, vô cùng khó khăn. Giáo hạ tu chỉ quán cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tông Thiên Thai từ sau Trí Giả Đại Sư trở đi, rất nhiều vị tổ sư Tông Thiên Thai chẳng tu chỉ quán mà đều niệm Phật. Chỉ quán do Trí Giả Đại Sư phát minh. Maha chỉ quán và tiểu chỉ quán đều do Ngài phát minh. Nhưng chính Ngài chẳng tu, bản thân Ngài niệm Phật, cuối cùng vẫn là niệm Phật vãng sanh. Quý vị mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng, pháp môn niệm Phật đáng tin cậy. Nếu muốn khai trí huệ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, mà cũng là nói phải tu nhất tâm. Quý vị mới biết điều này thực sự trọng yếu. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ bát nhã. Tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên chẳng có cách nào. Dẫu quý vị thông minh cách mấy, có trí huệ cách mấy, đều là thế trí biện thông, chẳng phải là trí huệ bát nhã. Bát nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, Tôn giả A Nan đã kết tập lưu lại những kinh điển này. Thậm chí những kinh điển ấy lại được các vị cổ đức Trung Quốc dịch sang tiếng Hán. Văn tự Trung Quốc cũng thuộc Bát Nhã, có thể hiển lộ những đạo lý do Đức Phật đã nói. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, Kim Hoàng dĩ văn tự giải thích. Những bản chú giải của các tổ sư vẫn dùng văn tự để giải thích kinh điển nhà Phật, giúp chúng ta thâm nhập cảnh giới Phật. Nhiên văn tự tánh không, tức thị thực tướng. Cố tam chủng bát nhã, tương vi dung thông, bất ngại văn tự giả. Giải thích ý nghĩa câu văn tự bát nhã đạt hồ thực tướng trong phần trước. Văn tự tánh không là thực tướng, thực tướng là chân tướng của nó. Do vậy biết văn tự cũng thuộc loại giải thoát tướng. Giải thoát là gì? Nói theo cách bây giờ, giải thoát là tự do, tự tại, chẳng bị trói buộc tí nào, chẳng chướng ngại tí nào. Văn tự xác thực là như vậy. Văn tự cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, mà cũng chẳng ở chặn giữa. Giống như trong Kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật gạn hỏi Tôn giả A Nan về cái tâm đến bảy chỗ. Trên mặt sự tuy có, về lý xác thực chẳng có. Đấy là văn tự tánh không, tương ứng với thực tướng. Hiểu rõ thực tướng, chân tướng sự thật. Đối với văn tự cũng có thể nói là đối với kinh điển. Chúng ta phải dùng thái độ gì để quan sát? Bất ly, bất tức. Thái độ ấy là đúng. Bất ly là chẳng rời khỏi kinh điển đọc tụng mỗi ngày. Bất tức là ta chẳng chấp trước nó. Đó là quý vị thực sự nhận biết nó. Quý vị rời lìa văn tự, nói văn tự tánh không, ta chẳng cần đến nó. Vậy là quý vị chấp không. Quý vị chấp trước nó, không buông xuống được, bèn là chấp trước có. Điều đáng quý trong Đại Thừa Phật Pháp là hai bên có và không đều chẳng chấp trước, chẳng rời khỏi kinh điển. Mỗi ngày đọc kinh điển, chẳng rơi vào không, nhưng chẳng chấp trước kinh điển, ta chẳng chấp có. Hai bên đều chẳng chấp trước, có như vậy quý vị mới có thể thấu hiểu nghĩa thú trong kinh điển. Nhất quyết đừng chết cứng nơi kinh văn. Quý vị đồng tu phải hiểu rõ chuyện này. Phải biết ngôn ngữ văn tự do Đức Phật đã nói nhằm khơi gợi bổn tánh của chúng ta. Nếu quý vị chấp trước, sẽ biến thành chướng ngại. Phải như thế nào mới khai hiển bổn tánh? Một pháp chẳng lập mới khai hiển. Lúc đạt tới chẳng có một vật nào, bổn tánh sẽ khai hiển. Nói cách khác, tất cả hết thảy phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, vướng mắc trong tâm quý vị, thảy đều buông xuống, bổn tánh của quý vị sẽ khai hiển. Hễ có một chuyện vướng mắc là không được, bổn tánh liền bị nhiễm dơ, bị chướng ngại. Nếu nói tới Phật Pháp thì nói thật ra, nó đơn giản như vậy đó. Hiện thời chúng ta chẳng thể kiến tánh là do trong lòng vướng mắc quá nhiều chuyện. Đã nghe Phật Pháp nói ta phải buông bỏ, nhưng có buông xuống được hay chăng? Bỏ không nổi. Bỏ không nổi sẽ chẳng thể kiến tánh. Chân tánh đã bị những thứ ấy trói buộc. Nếu quý vị thật sự có thể hạ quyết tâm, hết thảy đều gạt bỏ, đều bỏ sạch, sẽ kiến tánh, sẽ minh tâm kiến tánh. Lại nữa, đối với chuyện bỏ thì tôi lại phải nhắc quý vị, chẳng phải là bỏ trên mặt sự. Bỏ sạch trên mặt sự vẫn chẳng thể kiến tánh. Nếu bỏ hết trên mặt sự sẽ kiến tánh, người đã chết chẳng có gì không bỏ, thứ gì cũng chẳng mang theo, thân thể cũng chẳng mang theo, lẽ ra phải minh tâm kiến tánh. Sau khi kẻ ấy đã chết, cớ sao vẫn phải đầu thai luân hồi? Do vậy quý vị phải hiểu, chẳng phải là bỏ trên mặt sự, mà là bỏ trong tâm. Vì sao Đức Phật lại bảo chúng ta bỏ nơi sự? Bỏ nơi sự nhằm mong giúp cho quý vị bỏ trong tâm, mang ý nghĩa này. Trong tâm thật sự có thể bỏ sạch sành sanh, dẫu trên mặt sự là có, chắc chắn chẳng trở ngại sự. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Làm sao có chướng ngại cho được? Vì vậy thành Phật là tâm thành Phật, chẳng phải là thân thành Phật. Phật dạy chúng ta trì giới luật, tức là phải bỏ những thứ bất thiện, bỏ sạch hết thảy các thứ bất thiện. Dạy kẻ sơ học dùng phương pháp ấy. Bởi vậy chúng ta trì giới cũng chớ nên chấp chết cứng giới điều. Chết cứng trong giới điều không chỉ chẳng thể khai trí huệ, mà cũng chẳng thể đắc định. Vốn chẳng có một vật, lấy đâu ra giới? Nếu còn có một điều giới luật, tức là còn có một vật. Còn có chẳng sát sanh, tức là trong bổn tánh của quý vị còn có chẳng sát sanh. Còn có một vật, chẳng thể gọi là chẳng có một vật nào. Còn có chẳng trộm cắp, tức là quý vị có hai vật, chẳng phải là không có một vật nào. Vì thế phải hiểu, trong tâm thanh tịnh, thứ gì cũng đều không có, hoàn toàn do bổn tánh hiển lộ. Nhưng từ vô thị kiếp tới nay, chúng ta mê mất bổn tánh. Nay Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp để từ từ khôi phục bổn tánh từng bước một. Khởi đầu bằng trì giới. Từ trì giới sẽ đắc định. Từ đắc định khai trí huệ. Khai trí huệ sẽ hiển lộ chân như bổn tánh của chúng ta. Dùng phương pháp và cách thức này. Những phương pháp và cách thức ấy là cần thiết trong quá trình tu hành. Nhưng tiến lên một bước nhất định phải bỏ bước dưới. Đắc định sẽ không cần trì giới. Vì sao? Định cộng giới. Một người đắc định có thể phạm giới hay chăng? Chẳng thể nào. Vì thế gọi là định cộng giới. Cho nên chẳng cần phải trì giới từng điều một. Tới khi chứng quả sẽ là đạo cộng giới, quyết định chẳng phạm giới. Do vậy có thể biết rất nhiều thứ do Đức Phật đặt ra nhằm giúp đỡ chúng ta tu tâm. Tu tâm là chánh yếu. Tâm đã thanh tịnh, lẽ đâu thân chẳng thanh tịnh? Thân nhất định thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới bèn thanh tịnh. Thế giới sẽ thanh tịnh. Chúng ta muốn biết thế giới ấy là tốt hay xấu, hãy nhìn từ đâu? Nhìn từ lòng người. Tâm con người bất hảo, thế giới ấy nhất định có tai nạn, tâm chẳng thanh tịnh mà. Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp, chẳng cần nhìn vào điều nào khác, tâm người nơi ấy thanh tịnh. Mỗi người đến Tây Phương cực lạc thế giới đều do tâm thanh tịnh mà giảng sanh, cho nên cảnh giới của họ tốt đẹp. Tâm chẳng thanh tịnh sẽ không thể giảng sanh. Tâm nhất định phải thanh tịnh thì mới có thể giảng sanh. Chẳng giống thế giới này, tâm chẳng thanh tịnh. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Tam chủng bát nhã, tương vi dung thông. Ba thứ bát nhã là văn tự, quán chiếu, thực tướng. Nương theo văn tự khởi quán chiếu, chứng thật tướng. Y văn tự là nương theo kinh điển. Chúng ta đọc kinh phải dựa vào văn tự. Không có văn tự, chẳng có cách gì tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật dạy người đời sau hoàn toàn phải nhờ vào văn tự. Chúng ta đọc kinh, điều khẩn yếu là phải khởi quán chiếu. Đấy là biết đọc, chẳng chết cứng nơi văn tự. Quán chiếu là gì? Nói nghiêm ngặt, quán là đừng phân biệt, chấp trước. Nói theo cách bây giờ, chỉ là nói tương tự, chỉ có thể nói tương tự, vẫn chưa phải là chân thật. Quán được gọi là trực giác. Trực giác là không thông qua phân biệt, tư duy, tưởng tượng. Mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tai nghe âm thanh, thì gọi là quán. Chiếu nghĩa là hiểu rõ. Chiếu kiến có nghĩa là hiểu rõ. Mắt chúng ta vừa thấy cảnh giới bên ngoài sẽ hiểu rõ ràng, đấy là quán chiếu. Giống như chúng ta mở cuốn kinh ra, thấy chữ rõ ràng, rành rẽ, ý nghĩa cũng hiểu rất rõ rệt, đấy là quán chiếu. Nếu chúng ta mở kinh điển ra, đối với mỗi câu bèn suy nghĩ ý nghĩa trong ấy, trật rồi. Vì sao? Quý vị vừa nghĩ, ý thức, tức thức thứ sáu bèn làm chủ. Nói đơn giản, quán chiếu là chẳng dùng tới tâm ý thức. Chúng ta nói đơn giản hơn chút nữa, sẽ là đừng dùng thức thứ sáu. Tức ý thức, đừng dùng thức thứ bảy. Đấy là quán chiếu. Thức thứ sáu là phân biệt, ta chẳng phân biệt. Thức thứ bảy là chấp trước, ta cũng đừng chấp trước. Ta chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, mà hiểu rõ ràng rành rẽ, đấy là quán chiếu. Vận dụng công phu ấy lâu ngày, thực tướng sẽ hiện tiền. Vì vậy, đọc kinh tôi thường nói với các vị đồng tu, người biết đọc kinh, nói thật ra, đọc chú giải cũng giống như vậy. Tôi nói đọc kinh hay đọc chú giải là tam học giới định huệ được hoàn thành một lượt. Đấy là nói theo tam học. Nếu nói theo bát nhã sẽ là quán chiếu bát nhã, nhập thực tướng bát nhã. Ngay trong lúc lục căn tiếp xúc lục trần, chúng ta chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, không lưu lại ấn tượng, sẽ là thực tướng. Nên nói theo kiểu kinh Kim Cang sẽ là phàm những gì có tướng đều là thực tướng. Chúng ta vừa mới khởi tâm động niệm, bèn tự nhắc nhở, phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng bên ngoài có còn biến động hay không? Không có. Tướng hư vọng và tướng chân thật khác nhau ở chỗ nào? Từ tâm niệm của chúng ta. Chúng ta dùng chân tâm nhìn cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tướng chân thật, là thực tướng. Chúng ta dùng tâm vọng tưởng để nhìn cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài là tướng hư vọng. Đạo lý như thế đấy. Trong chân tâm không có ý niệm. Đại thừa khởi tín luận đã nói rất rõ ràng. Chân tâm ly niệm, không có niệm. Vì thế cái tâm chúng ta không có ý niệm sẽ là chân tâm. Cái tâm không có niệm ý, thấy hết thảy vạn vật sẽ là thực tướng của các pháp. Thưa quý vị, đấy là nhất chân pháp giới. Vì sao? Trong tâm quý vị có phân biệt, do không có phân biệt chẳng có tốt xấu, liền bình đẳng. Không chấp trước sẽ chẳng yêu ghét, không có tốt xấu sẽ chẳng ưa ghét, chẳng ưa thích, chẳng ghét bỏ. Hết thảy các pháp bình đẳng, cảnh giới này là nhất chân pháp giới. Do Phật và các vị Đại Bồ Tát trụ nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cũng chẳng phải là rời khỏi thế giới này, mà có riêng một nhất chân pháp giới. Nếu hiểu như vậy, quý vị đã trật rồi. Chẳng hề có. Nhất chân pháp giới và mười pháp giới đều do tâm của chính chúng ta biến ra. Khi trong tâm chúng ta chẳng có phân biệt, chấp trước, không có ý niệm, pháp giới ấy là thật. Nhất chân đó là thật. Hễ khởi tâm động niệm, tâm chúng ta bèn là tâm vọng tưởng, dấy lên vọng tưởng. Quý vị thấy cảnh giới ấy sẽ là thiên biến vạn hóa. Vì thế nói thật thà, cảnh giới ấy là cảnh chuyển theo tâm. Đức Phật nói lời chân thật, chẳng phải là tâm chuyển theo cảnh. Vì vậy người học Phật nhất định phải học gì? Cảnh chuyển theo tâm, phải tự tại. Đấy là người học Phật. Kẻ chẳng học Phật khổ lắm, tâm chuyển theo cảnh. Trong thế gian này, có những kẻ xem phong thủy. Phong thủy là gì? Cảnh giới. Quý vị coi phong thủy tức là bị cảnh giới xoay chuyển. Cảnh giới ảnh hưởng đến quý vị. Người ta ca tụng quý vị mấy câu, quý vị vui vẻ lắm, tâm bị động rồi. Bị kẻ khác chuyển, bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Người ta chửi quý vị mấy câu, nếu quý vị nổi cáo vài ngày, quý vị đã bị cảnh giới chuyển, bị xoay chuyển bởi mối quan hệ với con người, bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh vật chất thì mới nhấn mạnh phong thủy. Phong thủy xét theo Phật Pháp sẽ chẳng thông. Phật Pháp là gì? Tâm ta chuyển cảnh giới. Lấy đâu ra phong thủy? Không có. Lúc ấy mới là rốt ráo, lúc ấy mới là triệt để. Chính mình xoay chuyển quan hệ con người, chính mình xoay chuyển hoàn cảnh vật chất. Hết thảy do chính mình làm chủ, chẳng do ngoại cảnh làm chủ. Chính mình làm chủ thì lúc đó mới gọi là Phật, là Bồ Tát. Trong Phật Pháp nói tu hành, tu gì vậy? Tu điều này. Chư vị nhất định phải biết. Rời khỏi hết thảy quan hệ giữa con người với nhau, rời khỏi hết thảy hoàn cảnh vật chất, quý vị tới đâu để tu? Chẳng có chỗ nào để tu cả. Ở ngay trong cảnh giới, dấy lên quán chiếu bát nhã. Thiền gia nói, chớ nên bỏ mất quán chiếu. Hễ bỏ mất quán chiếu sẽ mê hoặc. Quán chiếu là niệm niệm nhắc nhở chính mình cảnh giác, chẳng bị cảnh giới chuyển. Người khác ca tụng ta, tâm ta sáng suốt rõ ràng. Đó là trí huệ chiếu trụ, chẳng phải là ta hồ đồ. Kẻ khác ca tụng ta chẳng hiểu, tức là đã biến thành chai đá vô cảm mất rồi. Kẻ khác ca tụng ta biết rõ ràng. Nhưng trong tâm ta như thế nào? Chẳng hào hứng, tâm bình lặng yên tĩnh. Bề ngoài thì cũng tỏ ra khách sáo. Đó là ứng phó bề ngoài đối với người ấy, chứ trong tâm chẳng bận lòng gì lời khen đó. Đấy chính là trí huệ bát nhã khởi tác dụng. Cho nên nói, không gì chẳng biết khởi tác dụng mà. Người ta chửi mình mấy câu, ta cũng hiểu rõ ràng rành rẽ. Trong tâm ta thì sao? Chẳng tức giận, không bị cảnh giới chuyển, tâm thanh tịnh. Từ đầu đến cuối trong cảnh giới giữ gìn cái tâm thanh tịnh, đấy gọi là học Phật. Học Phật là học theo cách này. Quý vị mỗi ngày niệm A-di-đà Phật, nếu ở trong cảnh giới vẫn bị cảnh giới xoay chuyển, tức là niệm Phật hiệu chẳng đắc lực. Niệm Phật hiệu thật sự đắc lực sẽ không bị cảnh giới chuyển. Không bị cảnh giới chuyển sẽ tương ứng với Bát Nhã. Nói cách khác, quý vị có thể làm chủ trong cảnh giới. Trong tương lai giảng sanh thế giới cực lạc chắc chắn sẽ tự làm chủ. Chẳng thể làm chủ cảnh giới thì trong tương lai giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, đó cũng là cảnh giới. Quý vị vẫn chẳng thể làm chủ được. Thực sự tu hành chẳng thể rời khỏi xã hội. Hàng tiểu thừa lánh mình trong núi thẳm, nơi không giấu chân người, khoét hang động để trụ trong đó khổ tu, vô dụng. Tu 10 năm hay 8 năm, bảo người ấy đến thành phố Đài Bắc đi dạo một vòng, ngay lập tức xong đời, hết thảy hỏng bét, có ích gì đâu, không chịu nổi khảo nghiệm. Vì vậy, thực sự tu hành phải tu nơi đô thị, phải ở trong chốn hồng trần để trải qua sự việc, hồng luyện tâm. Nắm vững một câu A-di-đà Phật để luyện cái tâm thanh tịnh của chính mình, luyện tâm thanh tịnh trong cảnh giới. Đó là thực sự học Phật. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Now